ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chuyên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý hành giả khóa tu một ngàn lạc lần thứ 159, với chủ đề hướng trẻ vào đạo, chúng tôi xin trình bày một số phương diện mà các bậc phụ huynh khi chuẩn bị và thực tập sẽ giúp cho con mình trở thành các Phật tử tuần thành từ thở ấu thơ. Tầm quan trọng của việc giúp cho con em trở thành Phật tử từ nhỏ nằm ở chỗ là định hướng cả một tương lai phát triển, mà theo đó đó mỗi bước chân đi trong sự nghiệp nói riêng và trong cuộc đời nói chung, con em của chúng ta sẽ gặt hái được các hạnh phúc và không bị mê đắm ở trong chủ nghĩa hưởng thụ. Khi mà bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa đã có bạc khắp mọi nơi như là một cộng nghiệp mới, toàn cầu hóa một mặt làm cho các nền văn hóa trên thế giới đó khích lệ gần nhau hơn thông qua chủ nghĩa tiêu thụ và kinh tế, nhưng mà mặt khác đó, nó trở thành như một cái cơn lốc thách đố về các giá trị truyền thống tại các quốc gia. Những nước nghèo chấp nhận toàn cầu hóa là để nâng cao kinh tế lên, đằng kia đó những nước giàu đó thì lợi dụng một cái toàn cầu hóa để mang lại lợi nhuận về vật vật chất do đầu tư kinh tế ở những nơi mà họ có mặt. Kết quả là đó, văn hóa truyền thống, tôn giáo truyền thống và những giá trị truyền thống đó có thể bị đánh đố bởi vì chủ nghĩa vật dục đó trở thành như là một cái cơn lốc cuốn phăng tất cả. Và điều đó nó đã từng xảy ra với châu Phi, và ngày nay đó nó đang trở thành là một thách đố đối với các quốc gia tại châu Á. Một trong những thách đố khác đó là trong cơn lốc toàn cầu hóa đó thì phương tiện truyền thông đại chúng cuối thế kỷ 20 hơn bao giờ hết đã trở thành như là một nỗi đe dọa về sự bình ổn, hạnh phúc gia đình giữa cha mẹ và con cái, rồi tương lai của con cái và cái định hướng nghề nghiệp của con cái. Cha mẹ thời hiện đại này hầu như không còn đủ thời gian để lo cho con em mình như là mấy chục năm về trước, và do đó sự thiếu chăm sóc và thời gian dành cho con quá ít đã làm cho rất nhiều con em bị hư đốn bởi những cái thói quen nghiện ngập trên internet, và thông qua đó nghiện ngập về tình yêu, nghiện ngập về chủ nghĩa hưởng thụ và rất nhiều sự nghiện ngập mà đáng lẽ ra ở cái tuổi trẻ đó thì cần phải đầu tư vào giáo dục để hưởng được các cái quyền căn bản nhất mà một người trẻ cần được có để tự lập và đứng vững trên con đường bản thân về sau này. Do đó việc hướng trẻ vào đạo đúng cách đó sẽ giúp cho các bậc cha mẹ đỡ phải lo lắng cho con em của mình, và đây cũng là một phước báo chung cho cả một gia đình ở hiện tại và trong tương lai. Vấn đề một, hướng trẻ bằng thai giáo. Trong các tôn giáo thì đạo Phật nhấn mạnh đến vai trò của thai giáo, tức là định hướng tư duy, hành động, lối sống và khuynh hướng ứng xử của con em khi còn là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ. Và do vậy trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày đó đó, những gì mà người mẹ muốn cho con mình có những đức tính về sau, bản thân người mẹ với sự hỗ trợ của người cha phải thực tập đạo đức, chuyển hóa cảm xúc, làm chủ các giác quan, trở thành một người chuẩn mực. Và do đó cái tác động về lối sống này đó ít nhiều ảnh hưởng như là một bản sao đối với cái tâm thức của cái phôi thai, mà lúc bấy giờ việc tiếp nhận nó dưới hình ảnh là một vô thức. Những gì tiếp nhận dưới hình ảnh vô thức nó lại có một cái sức sống rất là bền và lâu. Do đó các bậc cha mẹ trong thời gian thai dựng phải kiên cử những cái thói quen tiêu cực trong ăn uống và tiêu thụ của bản thân để tránh ảnh hưởng một cách trực tiếp đến cá tánh của đứa con về sau này. Ví dụ như người mẹ nào có thói quen uống rượu, hút thuốc lá như là ở tại phương Tây thì thời gian 9 tháng 10 ngày đó đó cần phải cai nghiện hai thứ này. Và điều đó sẽ làm cho đứa con nó có được cái tố chất, đó là nỗ lực để vượt qua những cái tiêu cực của bản thân. Và trong thời gian như thế đấy, thì cái ảnh hưởng về chất nghiện đó không có tác động tiêu cực đến sức khỏe, bao gồm sự định hình đứa con trong bào thai, và đồng thời đó giúp cho đứa con về sau này đó, khi sinh ra đó, thoát khỏi được những thói quen mang tính cách là bản năng. Và do đó làm chủ được các thói quen trong thời gian mang thai và sanh nở là cách tốt nhất để chúng ta định hướng cho con em mình có những cái tố chất tốt. Song song với phương diện này đó thì các bậc cha mẹ cũng dành thời gian về tâm linh nhiều hơn, bao gồm tụng kinh, đọc sách Phật, niệm Phật, thiền hành, bái sám, tham gia các cái lễ hội văn hóa Phật giáo, và phát khởi tâm bồ đề, làm các việc làm nhiều hơn thời gian bình thường. Và dĩ nhiên là chị em phụ nữ cũng cần phải lưu tâm trong thời gian thai dựng đó, những cái hờn dỗi do những thay đổi về hóc môn trong cơ thể đó rất dễ dàng làm cho chị em không vui với chồng, rồi không vui với những người xung quanh. Và nếu như không để ý đến cái hạnh phúc và cái định hướng tôn giáo cho đứa con về sau này đó, thì thời gian đó chúng ta đã vô tình truyền trao những cái cảm giác rất tiêu cực, có tính cách hủy hoại vào trong bộ não vô thức của các đứa con. Thì đó là một cái điều mà về sau này đó, khi nhận diện ra muốn nỗ lực thay đổi đó, đôi lúc nó cũng rất là khó khăn. Cho nên người mẹ hơn bao giờ hết đó, phải sống một cách tâm linh nhiều hơn. Thời gian bình thường trên gương mặt lúc nào cũng nở những nụ cười hân hoan như hoa sen, và mỗi khi đối diện trước ba ngôi tam bảo đó thì phát nguyện rằng là với phước báo mà con gieo trồng được, với nhân duyên lành mà con đã có, với những việc mà con đang làm đó, thì con cũng mong rằng và xin hồi hướng cho đứa con của con trong bào thai khi sinh ra đó gặp được Phật pháp và trở thành là một người Phật tử từ nhỏ. Thì cái việc mà lặp đi lặp lại cái thông tin với nguyện vọng chân thành đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến cái nhận thức của đứa con ở trong bào thai. Y khoa ngày nay đã chứng minh được rằng là nếp suy nghĩ, lối sống và cái ứng xử của người mẹ trong thời gian mang thai đó ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con. Và ngược lại, ở một phương diện tương đối nào đó thì y khoa hiện đại cũng thừa nhận cá tính của đứa con đã ảnh hưởng trực tiếp đến người mẹ trong thời gian thai dựng. Như vậy sự giao thoa về cá tính hai chiều trong giai đoạn này là điều không thể phủ định. Và do đó mỗi cử chỉ động tình của người mẹ đó nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con. Trong thời gian này đó thì vợ chồng nên đi tư vấn các bác sĩ có kinh nghiệm về khai khoa nở nhụy để tránh những cái tình trạng mà người vợ đó do vì quá hoảng sợ rằng là việc quan hệ giới tính với chồng trong giai đoạn này sẽ làm cho đứa con bị trì độn, ngu dốt hoặc là thích hưởng thụ và gây một cái ức chế tâm lý quá lớn ở người chồng, dẫn đến cái kết quả là chồng không còn bận tâm đến đứa con ở trong bụng nữa của vợ mình. Và do đó cái hạnh phúc vợ chồng bị đánh đố. Khi mà hạnh phúc vợ chồng đang bị trục trặc đó, thì người mẹ rất khó có thể tập trung để giáo dục và truyền trao các tố chất Phật pháp cho đứa con trong giai đoạn này. Do đó một mặt ta đến các chùa nhờ các thầy các sư cô tư vấn về góc độ tâm linh trong thời kỳ mang thai, và đồng thời ta cũng đến các bác sĩ chuyên khoa để nhờ tư vấn về vấn đề sinh hoạt vợ chồng, rồi chế độ ăn uống, các thói quen, vân vân. Sự phối hợp một cách nhuần nhuyễn như thế đó sẽ làm cho cả chồng lẫn vợ hợp tác một cách chặt chẽ để truyền giao các hạt giống Phật pháp cho con. Vấn đề hai, tổ chức quy cho con sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó nghĩ rằng đó cần cho con em mình một thời gian đến tuổi trưởng thành để chúng tự quyết định lấy tôn giáo của mình hơn là sự hướng dẫn đặt để trong giai đoạn chúng còn quá nhỏ. Luật pháp Việt Nam và trên toàn cầu cho phép dưới tuổi 18, cha mẹ cần phải có trách nhiệm và định hướng cái cá tính và nghề nghiệp của con em mình thông qua việc học và truyền trao các kinh nghiệm hữu ích. Do đó tưởng chừng như là trao cho các em mình một cái tự do và dân chủ về tôn giáo, nhưng thực chất đó, nó là một sự đánh mất cái vai trò trách nhiệm và bổn phận định hướng của cha mẹ với tư cách là thế hệ đi trước. Rất nhiều bậc phụ huynh đó, ở cái tuổi xế chiều, khi nhận ra được rằng là mấy chục năm thời thanh xuân đó, không biết đến đạo Phật là một sự lỗ lã, và ở tuổi này đó thì mình đầu tư vào con đường thực tập làm cho mình giải phóng được rất nhiều các nỗi khổ niềm đau, và có người đã thốt lên: giá mà tôi biết được đạo Phật sớm hơn thì có lẽ cuộc đời tôi nó không có ba chìm bảy nổi tám lên đền. Vậy thì tại sao chúng ta lại không trân quý cái giai đoạn tuổi thơ của con em để giúp cho con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ? Trong gần 10 năm qua đó, chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với các em bùi đề tại các trung tâm thanh thiếu niên 2, thanh thiếu niên 3 ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác. Đồng thời chúng tôi cũng thông qua con đường từ thiện đó có mặt và tiếp xúc được với rất nhiều các em mồ côi tại các trung tâm mồ côi Phật giáo và mồ côi do nhà nước nuôi. Thì thấy rất rõ đó là nhiều em á, ở tuổi 3-4 thôi đã định hình và phát triển về cái quan niệm thẩm mỹ, rồi lối sống và nhiều cái khuynh hướng ứng xử mà vì không để ý đến á, chúng ta tưởng rằng là những thứ đó chỉ phát triển ở cái tuổi 15-16 trở lên mà thôi. Trong nhiều năm làm lịch treo từ Phật giáo thì chúng tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều trẻ thơ từ 9 tháng tuổi cho đến 3 năm tuổi. Phần lớn họ là những người thuộc gia đình Thiên Chúa giáo, đang khi đó số lượng rất ít là những người Phật tử mới mạnh dạn cho phép con em mình làm người mẫu trên các cái trang lịch rất đẹp, có giá trị giáo dục, và nó tạo ra cái mỹ cảm tâm linh rất là ấn tượng. Thì họ ngộ nhận rằng là việc làm như thế sẽ làm cho con em của họ trở thành các tu sĩ chánh thức về sau, mà đang khi đó tôn kính Tam Bảo như họ là không muốn con em của mình trở thành một dự phần của Tam Bảo. Ở đây tức là các vị xuất gia chân chính. Khi tiếp xúc với các cháu, chúng tôi đã nhận ra được một điều đó: dầu các cháu chưa biết nói, có một số cháu thì mới bập bẹ thôi, nhưng mà khi yêu cầu cạo đầu là các cháu lắc đầu không chịu. Một số cháu nói được á thì chỉ nói một câu đơn giản là xấu lắm, xấu lắm. Ý muốn nói là cạo đầu giống các thầy tu là xấu. Bây giờ chúng ta thử hỏi cha mẹ của họ, thậm chí là nhiều gia đình Thiên Chúa giáo mới gặp các tu sĩ Phật giáo lần đầu tiên trong đời, làm gì biết rằng là cái việc mà cạo đầu như thế là đẹp hay là xấu, làm sao mà truyền trao cái kinh nghiệm đó cho những đứa con mà chúng cũng mới gặp các tu sĩ Phật giáo lần đầu. Thế đó, thầy Phật giáo sau khi con người chết á, thì tất cả những kinh nghiệm về kiến thức, lối sống, ứng xử, phong tục tập quán, văn hóa đó, nó được giữ lại trong kho tàng của tâm thức mà Duy Thức Học gọi là thức A Lại Gia, và nó lại đi với con người với hình thức là một năng lượng cộng nghiệp và biệt nghiệp trong tiến trình sinh tử. Cho nên khi mới sinh ra đó, là những yếu tố đó chỉ cần có chất xúc tác là bắt đầu nó xuất hiện trở lại. Cho nên các quan niệm của một người lớn cách đó vài ba tháng hay là một vài năm đã được truyền trao cho cô cậu bé mới này, và do vậy cái quan niệm thẩm mỹ đó bắt đầu đã được định hình khi nhận thức giác quan của các cô bé đã có mặt vào năm thứ nhất sau khi được khai quan nữ nhị trên cuộc đời này. Và trẻ em ngày nay thông minh hơn chúng ta của mấy chục năm về trước. Cái phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại, rồi các cái phát triển về công nghệ hiện đại bao gồm máy móc và internet đã làm cho giác quan của trẻ em nó phát triển sớm hơn, tuổi dậy thì của các em nó cũng nhanh chóng hơn là cách đây 50 năm. Và do đó thầy chúng tôi đó, việc định hướng cho con em ở cái tuổi 3-4 tuổi đó trở thành Phật tử là rất cần thiết. Trong lễ quy tâm bảo đó, các em chỉ cần có một cái yêu cầu là lặp lại nguyên văn cái lời truyền trao giới của vị giới sư được xem là hợp lệ. Và khi ta có thai đi vào chùa lễ Phật thì đứa con cũng cùng lễ Phật theo. Khi sinh ra vài tháng bập mẹ đó, người mẹ dẫn con em vào chùa, con em đã gieo trồng các hạt giống Phật pháp từ nhỏ. Cho nên đến 3-4 tuổi khi bắt đầu biết nói đó, việc truyền trao giới pháp như thế được xem là có tác dụng rồi. Sở dĩ ta phải làm như thế này đó là nó cũng giống như uống cây bonsai. Ta phải làm khi cây nó còn nhỏ, chứ đợi khi mà cây sum suê với cành lá phát triển tự nhiên của nó thì hầu như việc tạo dáng thể đã khó có thể thực hiện được. Thì việc mà tạo dáng thể về tâm tính, rồi nghề nghiệp, khuynh hướng và lối sống đó, ta cần phải làm ở tuổi tiểu thơ. Từ 18 tuổi trở lên đó, thì chúng phát triển theo cái tâm sinh lý của chúng. Một mặt bị ảnh hưởng bởi bản năng, một mặt ảnh hưởng bởi giáo dục, mặt khác bị ảnh hưởng bởi môi trường hoàn cảnh, đối tượng giao tế và bạn bè. Mặt khác đó, nó còn có những cái biệt nghiệp riêng được truyền trao từ nhiều kiếp. Việc giúp cho con em đi đúng cái khuynh hướng thiện ích, an lạc, hạnh phúc, bình an thông qua Phật giáo từ cha mẹ không phải là một chuyện giản đơn tí nào. Do đó nếu người cha người mẹ có thói quen đi chùa mỗi ngày và mỗi buổi tối thì đừng có sợ rằng là dẫn con em đến chùa như thế là con em không đủ thời gian để học. Hiện nay đó, chương trình giáo dục cho trẻ em ở Việt Nam bị quá tải. Học chánh quy, học thêm ngoài giờ, rồi mời thầy cô giáo về nhà để dạy thêm, để làm cho trẻ em bị nhồi sọ quá mức. Chương trình học ở cấp 1 trở xuống tại Việt Nam cao hơn tại Hoa Kỳ và châu Âu là 1.5 năm. Trẻ em Việt Nam mà đang học lớp 6 sang định cư ở Hoa Kỳ vào lớp 8 học á, về toán, lý, hóa và những môn khoa học về tự nhiên đó là vẫn giỏi hơn trẻ em của Mỹ và châu Âu. Việc nhồi sọ sớm như thế này đó sẽ làm cho các em phát triển giống sớm, nhưng mà mặt khác nó sẽ làm cho cái ký ức bị ức chế, và cái tiến trình phát triển vượt tốc này đó đã làm cho các em sẽ bị chững lại ở cái tuổi cấp 2 rồi cấp 3, từ đập trở lên thì chậm chậm lại hơn, phát triển yếu hơn, và cuối cùng là bị thanh thiếu niên của Hoa Kỳ và phương Tây nói chung dịu mà rất là nhiều. Do đó thời gian dẫn cho các em đi chùa như là một nghệ thuật thư giãn. Cái suốt ngày mà đầu tư vào thời gian chỉ có học, học, và học sẽ không tốt chút nào. Đôi lúc tâm nó phải thay đổi qua một cái đối tượng khác, và là những người Phật tử từng thành, có lẽ quý vị cũng đã kinh nghiệm bản thân mình. Suốt một ngày 8 giờ tại công ty, biết bao nhiêu công việc được giải quyết, căng thẳng, mệt mỏi, mà ngồi xuống đọc một thề kinh với sự chú tâm, mọi căng thẳng đó nó tan biến liền trong vòng 20 phút đầu thôi. Và mấy chục phút còn lại đó là một sự trải nghiệm tâm linh nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Đó là một sự trị liệu trong các cái khóa tu. Còn ai thực tập thiền quán hay là đi kinh hành, hít thở không khí trong lành, rồi đếm hơi thở ra và vào, hơi thở dài thì nhận thức rõ là dài, hơi thở ngắn thì nhận thức rõ là ngắn, thì việc tập trung vào hơi thở đó nó làm cho chúng ta quên đi cùng lúc ấy các đối vật, những sự căng thẳng và các công việc làm đang diễn ra xung quanh, thuộc về quá khứ hoặc là đang ở trong tương lai. Thì lúc đó tâm của người thực tập ấy trở nên thư lắng và thoải mái vô cùng. Do đó đừng tiếc thời gian cho việc thực tập tâm linh. Nếu nó không bổ vào chuyện A thì nó vẫn có ích vào chuyện B, không bổ vào tâm thì cũng bổ vào thân. Đó là điều mà chúng ta cần phải thấy rõ, để không nên nghĩ một cách sai lệch rằng con em tôi ngày nay học nhiều quá không có thời giờ để đi chùa. Trong lễ quy tâm bảo đó thì phần lớn các chùa ngày nay sử dụng bằng nghi thức Hán Việt, và cũng có một số nghi thức thuần Việt đã được xuất bản trong khoảng 10 năm trở lại đây. Các bậc phụ huynh là Phật tử thuần thành đó nên đến thuyết phục các thầy trụ trì là hãy sử dụng nghi thức thuần Việt để mà truyền giao giới pháp. Thì lúc đó cái rung cảm về tâm thức với sự kính ngưỡng dành cho Đức Phật, giáo pháp với năm đặc tính đặc biệt mà các tôn giáo khác không có, và các vị xuất gia chân chính là biểu tượng của hòa hợp, thân tiến, rồi phụng sự, vô ngã vị tha, sẽ được con em chúng ta tiếp nhận được như ba viên ngọc quý. Và từ nhỏ khi nương tựa vào ba ngôi tâm linh này đó, thì các em đã tập tành theo ở một mức độ nhất định nào đó để trở thành là cá tánh hay là nhân cách sống của bản thân. Do đó truyền trao giới pháp bằng tiếng Việt hay là ngôn ngữ bà đẻ đó, nói chung sẽ có một cái ảnh hưởng chấn động tâm thức của người quy tâm bảo, và điều đó sẽ giúp cho con em chúng ta đó là bớt đi những cái khuynh hướng ăn chơi nếu trong kiếp trước chúng đã từng có biệt nghiệp đó. Truyền giao giới pháp ngày nay đó cũng cần phải dựa vào ngôn ngữ thuần Việt. Một mặt đó thì đọc nguyên nhân lời giới pháp, mặt khác đó thì nói rõ được cái ảnh hưởng tích cực và các giá trị khi ứng dụng năm điều đạo đức này trong cuộc đời. Chúng tôi đề nghị là nên sử dụng cái từ đạo đức hơn là năm điều giới cấm. Vì trẻ em á, cái gì mà cấm á, thì chúng lại có ý thức tò mò, mà càng tò mò nhiều chừng nào thì chúng có khuynh hướng là phá vỡ trái cấm đó. Đang khi dịch chữ Sila là đạo đức, là điều đạo đức á, thì chúng ta thấy là nó gần gũi với cái đời sống hạnh phúc của con em mình hơn, và chúng cảm thấy nó như là một vệ sĩ, rồi áo giáp, rồi bạn đồng hành để nâng cao giá trị đời sống của bản thân. Do đó quy tâm bảo ở tuổi này là rất cần thiết. Đến tuổi 13-14, khi trẻ em bắt đầu ở tuổi cập kê, nếu cần thiết thì cha mẹ có thể cho quy tâm bảo thêm một lần nữa cùng vị thầy và ngôi chùa mà trước đây gần 10 năm ta đã dẫn con em mình đến làm lễ tiếp nhận ba ngôi tâm linh. Bởi vì có thể dẫn đến một ngôi chùa khác cũng được, không sao. Cái việc mà quy y với một thầy, hai thầy hay ba thầy nó không quan trọng, mà quan trọng là giúp cho con em mình hâm nóng lại niềm tin về Đức Phật, một bậc khai sáng, niềm tin về chánh pháp, con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau, niềm tin về chư tăng, cái tinh thần bao dung vô ngã vị tha, dấn thân phụng sự. Ba tố chất này là rất cần thiết cho mọi người chúng ta, và cha mẹ phải tư vấn cho các em mình về góc độ lệ lạc đó. Và trẻ em ngày nay nó thích khám phá, Cho nên khi giải thích Đức Phật đó là bậc giác ngộ, mà biểu tượng của đó là sự khám phá những cái mới, bỏ những cái lối mòn, tìm tòi, đóng góp phụng sự, thì tuổi trẻ nào cũng thích cả. Cho nên việc giải thích, hỗ trợ từ phía cha mẹ là điều không thể không có. Vấn đề ba, hướng dẫn con em vào các sinh hoạt Phật tử tại các chùa. Hiện nay đó thì nước Việt Nam chúng ta được xem là nước đang đi đầu về sinh hoạt giới trẻ có bài bản hơn là các quốc gia xung quanh chung khu vực và trên toàn hành tinh. Gần 70 năm trước đó, chúng ta đã có một cái mô hình sinh hoạt gia đình Phật tử mà nó là một cái bản tham khảo từ cái mô hình hướng đạo sinh của toàn cầu. Gia đình Phật tử thì nó có một cái chương trình sinh hoạt độc lập, chủ yếu là nó thích hợp với lứa tuổi và giúp cho trẻ em mới bắt đầu vào đạo thông qua sự hướng dẫn của cha mẹ đó có thể tìm được cái niềm an vui trong việc học hỏi Phật pháp bằng những hình thức rất giản đơn, vui nhộn và nó thích hợp với cái chương trình học của chúng ở trong các lớp thế học. Sau gần 70 năm định hình và phát triển đó, thì mô hình gia đình Phật tử Việt Nam hiện nay được xem là mô hình điển mẫu. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2007 diễn ra tại Việt Nam. Khi ấy thì sự tiến hành trở thành là diễn giả chính, 2008 trở thành diễn giả tính. Thì sự tiến hành đã xuất bản một cái cuốn mô hình cho gia đình Phật tử mới và tổ chức một khóa tu cho các huynh trưởng đi về cái hướng thực tập ứng dụng lời Phật dạy bên cạnh các học thuyết và chương trình giảng dạy ở cái cấp mới bắt đầu vào gia đình Phật tử nói chung. Và cái tác động của cái khóa tu đó rất lớn để nó tạo cái hiệu ứng giá trị ngay lập tức sau khi con em chúng ta bước vào sinh hoạt gia đình Phật tử. Do đó theo chúng tôi, mô hình này đã cần được nhân rộng. Hiện nay đó thì các tỉnh miền Trung phát triển rất mạnh gia đình Phật tử, miền Nam tiếp ứng ở mức độ tương đối, nhưng riêng miền Bắc thì gần như là chưa có một môi trường thuận lợi để cho mô hình gia đình Phật tử này được phát triển vì có một số lý do tế nhị. Đây đó, các chùa vẫn còn có cảm giác rằng là các huynh trưởng gia đình Phật tử đó tổ chức một cái sinh hoạt tương đối là quá độc lập, và do đó cái vai trò tâm linh, vai trò giáo dục, vai trò đạo đức, vai trò hướng dẫn của các vị sư trụ trì hay là các vị sư, các sư cô ở tại ngôi chùa có gia đình Phật tử sinh hoạt đó, nó không có mặt. Cho nên là việc hợp tác để giúp đỡ cho gia đình Phật tử đó gần như là không có gắn kết. Vậy đó, các huynh trưởng cũng cần phải thấy rõ yếu tố này, thay vì đặt các thầy các sư cô là vai trò cố vấn giáo hạnh, mà cố vấn trong bối cảnh văn hóa Việt Nam có nghĩa là ngồi chơi xe nước, thì ta hãy thỉnh mời các thầy phụ trách những cái lớp hướng dẫn cụ thể nào đó cho các em sinh hoạt trong gia đình Phật tử. Thì lúc đó gắn kết như thế sẽ làm cho phong trào này nó phát triển rộng rãi ở các tỉnh thành còn lại. Bên cạnh đó thì ngày nay chúng ta còn có những cái mô hình sinh hoạt mới, ví dụ như là khóa tu cho sinh viên, khóa tu tuổi trẻ, rồi khóa tu cho học sinh, khóa tu mùa hè. Chùa Hoàng Pháp đã phục vụ trong vòng khoảng 7 năm qua, số lượng các em thanh thiếu niên đến để tham dự đó, lúc đầu là vài trăm, bây giờ là 6-7 ngàn. Ngoài ra thì báo Giác Ngộ cũng có chương trình sinh hoạt hội trại mùa hè, rồi câu lạc bộ Hoàng Pháp trẻ do chúng tôi làm cố vấn đó, cũng đã sinh hoạt đến năm thứ năm, mỗi năm thì quy tụ khoảng 2.000 hơn các thanh thiếu niên từ 24-25 tỉnh thành tại một địa điểm tập trung suốt 4 ngày. Và trong cái thời gian sinh hoạt ngắn ngủi đó thì các em mình được học hỏi những kỹ năng giao lưu, tiếp xúc, ứng xử thông minh, học Phật pháp, rồi bằng những cái chương trình mới. Vì do đó cái sinh hoạt này nó gắn kết là cho tuổi trẻ cảm thấy rằng là khi vào chùa để sinh hoạt để học hỏi được nhiều hơn là ở trường và đặc biệt là ở nhà. Chứ vì thế các em nó có một cái sức truyền cảm mạnh để thúc đẩy các anh chị em trong nhà của mình cùng tham gia. Và để cho phong trào nó được tốt đó, thì câu lạc bộ Hoàng Trẻ, Hoàng Pháp Trẻ do chúng tôi tư vấn đó, đã tổ chức những lớp học Phật pháp vào đề ở tại các tỉnh thành, tại các ngôi chùa miễn phí. Thì khi các em mà tiếp xúc được với cái chương trình sinh hoạt đó, nó cảm thấy hân hoan hơn, và về nhà trở nên là hiếu thảo hơn, hài hòa hơn, lắng nghe lời cha mẹ hơn, và do vậy cha mẹ cảm thấy rằng là an tâm khi hướng dẫn cho các em tham gia các chương trình sinh hoạt như thế này. Và hiện nay các mô hình đó mặc dù chưa phải là phổ quát quá toàn quốc, nhưng nó đã đủ sức để giúp cho chúng ta định hướng cái cá tính và lối sống của con em. Do đó rất mong các Phật tử hưởng ứng các phong trào gia đình Phật tử, rồi khóa tu tuổi trẻ, khóa tu mùa hè, câu lạc bộ Pháp Trẻ khắp nơi để giúp cho con em của mình được hạnh phúc. Vấn đề 4, ngoài việc hướng dẫn các cái sinh hoạt trẻ, chúng ta cũng cần phải định hướng một cái nghi thức tụng niệm trẻ cho con em. Và hiện nay cái nhu cầu đó thì đó rất là khó, vì nó thuộc về cái nỗ lực cá nhân của một số ngôi chùa, chưa phải là chính sách và chủ trương lâu dài và phát triển bền vững của toàn giáo hội ở tại Việt Nam. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì một số chương trình sinh hoạt trẻ đã tạo ra cái nghi thức tụng niệm cho giới trẻ. Ở trên chùa Hoàng Pháp thì có một nghi thức riêng, rồi bên phía câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ của chúng tôi cũng có một nghi thức riêng, và các thầy mà tổ chức sinh hoạt trẻ ở trong các tỉnh thành cũng có những nghi thức riêng, vì chưa có tiếng nói chung của giáo hội. Dù sao đi nữa thì những nỗ lực cá nhân từ các chùa này vẫn đáng được khích lệ. Ở chỗ đó là lứa tuổi tạo ra lối suy nghĩ, và do đó sử dụng chung một nghi thức tụng niệm cho những người lớn tuổi chắc chắn sẽ không phù hợp cho tuổi trẻ. Bởi vì ở tuổi xế chiều hoặc là từ trung niên trở lên á, sau những thăng trầm lên voi xuống chó, thành công thất bại, con người có khuynh hướng quay trở về lại đời sống nội tại của mình, và do đó giảm dần các cái sinh hoạt đối tác ngoài xã hội. Đang khi đó tuổi trẻ có khuynh hướng hướng ngoại, chủ nghĩa duy lý, duy ý chí có thể rất mạnh, nhưng dần dà rồi chúng sẽ bắt đầu rút những kinh nghiệm qua những cái chạm trán với cuộc đời, giáp mặt thật với cuộc đời. Cho nên á, hai khuynh hướng tuổi trung niên và tuổi trẻ là hoàn toàn khác nhau. Do đó áp dụng các nghi thức hiện nay sử dụng cho các tại các chùa Tịnh Độ Tông á, thì phần lớn nó thích hợp cho người già, bệnh, chết và có tội. Đang khi các nghi thức này không có một nội hàm gì liên hệ đến tương lai, sự nghiệp, phấn đấu và cái niềm hân hoan vươn lên phía trước của tuổi trẻ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là ta phải có một chương trình tu học, một nghi thức tụng niệm riêng cho tuổi trẻ. Những bài kinh như là Kinh Phước Đức, bao gồm 38 phương pháp làm phúc, sống hạnh phúc, Kinh 12 cánh cửa bài vong, nhắc nhở cho mỗi người rằng là ai đi vào các thói quen đó dẫn đến sự thất bại và tự tiêu diệt chính mình. Những bài kinh về hiền nhân dạy về cái cách tề gia trị quốc bình thiên hạ, cách lựa chọn bạn, cái cách giao du tiếp xúc, lối ứng xử thì vượt qua những khó khăn bao gồm bế tắc và thử thách. Những bài kinh pháp cú là dạy chúng ta những cái kỹ năng, những cái phương pháp ứng xử và thanh lọc tâm, bao gồm tất cả những lời minh triết sâu sắc nhất cho đến bình dị nhất của Đức Phật đều được chứa đựng một cách đầy đủ trong bản kinh gồm 423 câu này. Ngoài ra còn có những bài kinh như là Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Vô Ngã, rồi Kinh 16 Pháp Quán Niệm, vân vân, đều có thể được sử dụng cho giới trẻ để chúng có thể nhận thức được những nỗi khổ niềm đau xuất phát từ thân, ảnh hưởng trên thân, xuất phát từ tâm, ảnh hưởng đến cảm xúc rồi tâm lý và các cái đối tượng của tâm, để nhờ đó chúng có thể tự mình tháo mở được những trở ngại và thách đố này. Do đó ta cũng cần phải nỗ lực mua tặng cho con em của mình những bài kinh đó. Bây giờ trên internet phát hành miễn phí rất là nhiều, chỉ cần ra ngoài các tiệm internet đánh vào trong google.com tên của các bài kinh vừa nêu, lập tức chúng ta có nhiều bản dịch khác nhau, download xuống và in ra tặng biếu cho các em mình chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà là có thể giúp cho các em mình định hướng được cái con đường trở thành Phật tử bằng tri thức, Phật tử bằng hành trì, Phật tử bằng minh triết, khác hoàn toàn với con đường truyền thống, đó là Phật tử bằng niềm tin. Khi hiểu được Đức Phật bằng giáo pháp cao thượng của Ngài thì niềm tin bất động đối với Phật được tăng trưởng, mà các sách đố theo đạo có gạo mà ăn, những dụ dỗ, những cám bẫy và thậm chí là ây sức ép thông qua con đường hôn nhân với những người khác tôn giáo cũng không thể đủ sức để làm cho con em chúng ta bỏ đạo Phật đã đi theo các tôn giáo khác được. Thì con em đã thấy rất rõ, đạo Phật là kim cương, còn các tôn giáo khác chỉ là sỏi đá thôi. Và khi nhận thức được cái giá trị kim của đạo Phật thì cái tính cách mà sống với đạo Phật một cách lâu dài đó là được đảm bảo. Ngày nay thì các bản kinh như vừa nêu đã được ấn hành rộng rãi rồi, giá tiền của chúng chẳng là bao nhiêu, vài ba ngàn đồng, thay vì mỗi tuần ta cho con em mình là cả trăm ngàn, những gia đình giàu có thể có cho một vài triệu, chúng ăn tiêu xài hưởng thụ trở thành là cơn nghiện, con nghiện với những cái thói hư tật xấu. Bây giờ ta trao những cái gia tài về đạo đức, tri thức, nhận thức đúng cho con em chúng ta sẽ đỡ khổ về sau này. Cho nên phải chọn các bài kinh gối đầu giường cho con em đọc, chứ không nhất thiết phải buộc chúng tụng. Một điều về tâm lý mà ta cũng cần phải lưu tâm, tuổi trẻ thì không thích quỳ vì chúng thường ăn mặc những cái trang phục gò bó, nó sát quá nên là mỗi lần đứng lên ngồi xuống nó khó khăn. Cho nên là không nên khích lệ con em mình lại Phật quá nhiều. Ví dụ như cái thời khóa sám hối ở tại các chùa, đứng lên ngồi xuống như vậy là 89 lại, có nơi là 100 lại, có nơi 108 lại. Thì khi mà ngồi lại xuống đang thi cái quần thì có dây nịt chặt, nó làm cho tức bụng. Chỉ cần một lần như thế thôi là về sau con em ngán ngẩm không dám đi chùa nữa. Một số các cô đang ăn mặc sang trọng mà kêu quỳ lên lại xuống, chưa quen là dễ chày cái đầu gối lắm, mà chày đầu gối rồi lần sau sợ luôn, không dám đến chùa nữa. Cho nên cái việc lại Phật cũng không quan trọng, mà ở chỗ là kính Phật và áp dụng lời Phật dạy mới là yêu cầu cần thiết. Cho nên các em nhỏ đó chỉ cần lại Phật 3 lại là đủ, chứ không cần phải lại quá nhiều như những người lớn có ý thức tâm linh, để cho cái sự thoải mái mới có thể giúp cho con em mình đến chùa được dễ. Một yếu tố khác đó ta cũng cần phải lưu tâm, đó là đừng nên buộc con em trẻ của mình phải mặc áo tràng mà vốn chúng đã có nhu cầu thẩm mỹ và làm đẹp. Trong các kinh không hề có quy định bắt buộc phải mặc áo tràng. Việc quy định như thế là cái nhu cầu của từng ngôi chùa cụ thể để tạo ra sự đồng phục như là một cái văn hóa đẹp. Nhưng mà những trẻ em thanh thiếu niên mới vào chùa, chúng vẫn thích chân diện không sao hết, miễn là chúng có điều kiện để tiếp xúc với tâm linh, đạo đức, gặp gỡ được các thầy, tham dự các khóa tu, có mặt ở các giảng đường để học hỏi được những điều hay lẽ phải là tốt rồi. Còn thích mặc áo tràng thì mặc, không thích thì không sao. Thanh thiếu niên nữ thì dễ, vì niềm tin về bản chất là đã có mạnh rồi, cho nên chỉ cần có hướng dẫn, thậm chí chỉ cần nhìn thấy là có thể bắt trước được từ những bậc đi trước về cái việc mặc áo dế trong các sinh hoạt tôn giáo. Còn thanh thiếu niên bình thường còn lại phần lớn là người nam sẽ khó có thể cảm thấy rằng đây là một nhu cầu. Vậy đó ta phải tâm lý về phương diện đó để cho các em nó không cảm thấy là mặc vô chiếc áo này mộc mạc, đơn giản, thanh cao và mất đi cái giá trị của chúng, như là giá trị thẩm mỹ. Do đó đừng nên quá hà khắc. Quý cô, quý bác, quý chú lớn tuổi đó, khi đi chùa mà nhỡ có ngồi kế cạnh các thanh niên mà son phấn rồi nước hoa đó là đừng có nên chửi các cô cậu đó. Thì nó là chuyện đời thôi. Ta hướng dẫn khéo léo để chúng khỏi phải lạm dụng nó khi có mặt tại chùa. Chứ còn mình la rầy nó, hét nó cảm thấy nó sợ, mà khi sợ rồi là không dám vào chùa nữa. Chứ là phải khích lệ, tạo điều kiện làm sao cho giới trẻ đến chùa sinh hoạt càng nhiều thông qua việc hướng dẫn và định hướng cái nghi thức tụng niệm và các bài kinh dành riêng cho chúng. Cuối năm nay thì chúng tôi sẽ xuất bản tác phẩm kinh điển cho người tại gia, và bản kinh này đã tập hợp khoảng 60 bài kinh, phần lớn là kinh tạng Pali, nhằm định hướng về đạo đức, rồi nghề nghiệp, rồi xã hội, chính trị, nghệ thuật quản trị quốc gia, và những bài kinh về pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ, giúp cho con người có thể giải quyết được những vấn nạn, những thách đố và những nỗi khổ niềm đau. Không cần thiết phải tra các từ điển Phật học quá khó, bạn có thể hiểu được, thậm chí không có các thầy, các sư cô hướng dẫn phân tích, người đọc vẫn có thể hiểu được ở một mức độ tương đối. Nghi thức đó đó, chúng tôi cho rằng là có thể thích hợp cho giới trẻ và giới trí thức. Cho nên quý vị có thể hưởng ứng bằng cách là tham gia công tác ấn tống để cho tác phẩm này được lưu bố một cách rộng rãi. Vấn đề năm là chọn sách thích hợp cho con. Ngày nay đó thì sách Phật giáo bằng tiếng Việt xuất bản trong nước và nước ngoài không dưới 3.000 đồng. Nếu chúng ta có điều kiện tài chính tốt, việc mua những tác phẩm chuẩn được xem là sách gối đầu giường cho con em sẽ giúp cho con em mình định hướng một tương lai rất vững chãi với nhiều hạnh phúc và hứa hẹn. Còn nếu gia đình chúng ta khó khăn đó, thì chúng ta có thể nhờ các thầy tư vấn các tác phẩm đó trên các trang web bằng cách là gỡ các đường link về những tác phẩm này thông qua email. Thì trang Đạo Phật Ngày Nay.com do chúng tôi biên tập và xuất bản trên mạng đó, từ năm 2000 đã giới thiệu không dưới 400 tác phẩm Phật học từ dở lòng cho đến chuyên sâu, và hàng trăm các bài kinh từ văn hệ Pali, rồi văn hệ chữ Hán và kinh điển Đại Thừa đó đã được dịch và phổ biến dưới hai hình thức là văn bản và âm thanh. Do đó quý vị có thể download miễn phí về đọc, nghiền ngẫm và chia sẻ những giá trị đó cho con em của mình. Theo chúng tôi đó, các bậc phụ huynh nên hướng dẫn cho con em mình năm tác phẩm căn bản sau đây. 1. Đức Phật và Phật Pháp được xem như là tác phẩm gối đầu giường cho việc tìm hiểu Đức Phật lịch sử và những giáo pháp căn bản của Ngài, trình bày dưới một hình thức rất là sáng sủa, dễ hiểu và dễ hành trì. 2. Quyển Là Phật Tử của Hòa Thượng Thích Thiện Châu và Là Phật Tử của Hòa Thượng Thích Trí Thủ là hai quyển sách dở lòng giúp cho chúng ta tìm hiểu được bản chất của Đạo Phật bằng hình thức vấn và đáp. Bên cạnh đó đó thì ta có thể đọc thêm cái quyển Hỏi Hay Đáp Đúng, cũng có giá trị tương tự. 3. Chánh Tín Phật Giáo của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm là một tác phẩm giải thích dưới hình thức vấn đáp những vấn đề mê tín ảnh hưởng đến Đạo Phật cần phải loại bỏ. Những vấn đề chánh tín, hiểu biết Phật Pháp trên nền tảng của tứ diệu đế, nhân quả, vô thường, vô ngã và thực tập tâm linh. Tác phẩm này đó nó giải quyết các nghi hoặc của chúng ta và giúp cho mình hiểu đúng Phật Pháp. 4. Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, tập 1, tập 2, tập 3, bao gồm rất nhiều bài theo trình tự bài khóa, có giảng nhập, có nội dung, có kết luận. Nội dung thì chia làm nhiều ý nhỏ để giúp cho người đọc có thể hiểu rành mạch những giá trị tâm linh được trình bày bên trong. 5. Phật Học Cơ Bản gồm 3 tập do Ban Hòa Pháp Trung ương biên soạn giảng hành, được xem là tác phẩm gối đầu giường cho các giảng sư và cho các Phật tử tự học về Phật Pháp. 5 tác phẩm này đã có giá trị hướng dẫn và giúp cho con em chúng ta đến với đạo Phật rất nhanh. Ngoài ra đó, trong trang web đạo Phật ngày nay.com nó còn có cái mục Phật giáo cho người bắt đầu. Thì tại cái mục này đó, quý vị có thể có mười mấy tác phẩm giảng nhập về đạo Phật, hàng trăm bài viết giảng nhập giới thiệu về đạo Phật. Gần đây đó thì tạp chí Đạo Phật ngày nay của chúng tôi biên tập xuất bản thì có một Vì sao tôi theo đạo Phật và đạo Phật giáo cho người bắt đầu. Nó như là những cái cánh cửa để mở giới thiệu cho những người chưa hiểu đạo Phật có thể thấu rõ được đạo Phật ở một mức độ đơn giản và có bài bản. Ta có thể tìm đọc những tác phẩm như thế để giới thiệu thêm cho con em của mình. Dẫn con em đến chùa, tham gia các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng mà bỏ quên đi những tác phẩm gối đầu giường như vừa nêu, thì sau một thời gian đọc các bản kinh bằng chữ Hán và những nội dung kinh phù hợp với sanh, già, bệnh, chết và có tội như các nghi thức đọc tụng hiện nay, một số con em chúng ta sẽ trở nên nhàm chán và không muốn đi chùa nữa. Cho nên chờ đến lúc giáo hội có một sự cải tổ về nghi thức tụng niệm toàn triệt trên toàn lãnh thổ thì không biết cho đến bao giờ. Do đó chúng ta phải phối hợp với các nhà chùa để hướng dẫn và định hướng giúp đỡ cho các em của mình là điều tốt nhất. Vấn đề 6, hướng dẫn con em làm việc thiện. Trong rất nhiều các giáo pháp Đức Phật dành cho người tại gia, yếu tố bố thí được xem như là cái dịp cầu chia sẻ tình thân thương đối với các mảnh đề bất hạnh, kém may mắn hơn chúng ta, những người đang sở hữu các phước báo ở mức độ nhất định nào đó. Việc trao một tặng phẩm cho một người đang có nhu cầu sẽ giúp cho họ đã vượt qua được nỗi khổ niềm đau, và nhân cơ hội này ta truyền trao những cái tặng phẩm chánh pháp, chẳng hạn như kinh pháp cú hay là trích những lời vàng Phật dạy, sẽ giúp cho người đó nghiền ngẫm được những bế tắc và rút ra được cho mình những giải pháp để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Trong khổ đau cùng cực, cái nhu cầu thoát khỏi bao giờ cũng lớn hơn hết. Kinh nghiệm của chúng tôi tham gia thuyết giảng và tặng quà tại các nhà tù, các trung tâm bảo trợ xã hội, các trung tâm lao động xã hội, cho chúng tôi đi đến một kết luận rằng đó là khi mà nỗi khổ niềm đau có mặt nhiều chừng nào thì nhu cầu giải quyết nó bằng việc hướng đến tâm linh đó trở nên cao chừng ấy. Chúng tôi đã làm các cái thí nghiệm nhỏ sau đây. Thứ nhất là tặng chuỗi và hình ảnh Phật nhỏ để họ đeo. Thì các anh em tù nhân và các anh em trại viên trong các trung tâm đó, khi đã được một đơn vị rồi còn lại muốn thêm hai, vì họ nghĩ rằng là tiếp nhận Phật chuỗi sẽ tạo thêm phước báo bằng sự tôn kính, và do đó họ sẽ sớm được giải nghiệp và trở về đoàn tụ với gia đình. Cái niềm tin này đó làm cho họ dễ dàng lắng nghe những lời khuyên khích lệ chân thành của chúng ta thông qua các hoạt động từ thiện. Cho nên bất kỳ ở đâu khi tham gia vào các trung tâm này, chúng tôi đều thuyết phục những người quản lý cho phép chúng tôi được chia sẻ một vài cái buổi nói chuyện về đạo đức và luật pháp. Đừng nên dùng việc thuyết pháp vì làm cho người ta có cảm giác rằng là mình đang truyền đạo mà vốn luật pháp nước Việt Nam là cấm. Cho nên việc chia sẻ về những chủ đề về đạo đức và luật pháp sẽ làm cho người quản lý cảm thấy thoải mái hơn, và khi cho phép chúng ta có mặt một lần rồi, tham dự một chương trình rồi đó, từ đó về sau họ cảm thấy tự tin hơn, mở cửa đón chào chúng ta một cách nồng nhiệt. Và đây là cái kinh nghiệm thành công mà chúng tôi đã đạt được trong vòng gần 10 năm qua. Cho nên là hãy giúp con em mình có cơ hội đi tham gia các hoạt động từ thiện cụ thể. Mục đích là như sau: thói quen tước quyền sở hữu của người khác, những gì không cho mà lấy, theo Phật giáo nó thuộc về tánh tội, tức là những cái thói quen tiêu cực nó có với nhiều đời, có một số nó trở thành là duyên tội, là do môi trường, hoàn cảnh, cạm bẫy, cám dỗ đưa đẩy làm cho chúng lúc đầu là không có lòng tham nhưng mà vẫn có thể khởi lên, hoặc là do tác động của rượu dẫn đến là mất đi sự sáng suốt của lý trí, cho nên rơi vào tình trạng là phá vỡ đời sống đạo đức của bản thân. Cho nên chúng ta phải tập tành cho con em của mình cái hành động và nghĩa cử cao thượng, trao tặng cho người đang lập cái ngặt và cái nghèo. Và khi dùng bàn tay, dùng cái tiền lương ít ỏi trong sáng của mình đó, trao tặng cho người khác, thì con em chúng ta sẽ được tập từ nhỏ tôn trọng giá trị lao động và tôn trọng tình người, tôn trọng những giá trị giúp đỡ. Cho nên chúng không thể dùng bàn tay đó trộm cắp, lừa đảo, móc hoặc, hối lộ và làm những cái chuyện phi luật pháp và phi đạo đức về sau. Cái hỗ trợ đó là điều rất là tốt. Mục đích hai, làm thế nào để hướng dẫn cho các em mình thói quen giúp đỡ người đang khi chúng không có nhiều tiền. Thay vì chúng ta trực tiếp đi làm công việc ấy, việc dắt dẫn con em mình có mặt tại các trung tâm từ thiện, yêu cầu con em của mình là trao từng tặng phẩm một, làm thế cho mình thì con em thứ nhất là thể hiện được cái lòng hiếu thảo, giúp đỡ cho cha mẹ ở tuổi già. Mặt khác đó, khi mà trực tiếp truyền trao thì chúng sẽ có những cái rung động khi nhìn thấy cái gương mặt gầy gò, hốc hác, khổ đau của những kẻ bất hạnh, nở lên một nụ cười niềm hân hoan, một sự biết ơn đó, thì chúng sẽ có được một sự truyền cảm về giá trị tình thương đang lúc cần. Và đó chính là cái yếu tố để giúp cho tình người trong mỗi người tham gia từ thiện đó được tăng trưởng và phát triển. Tương tự, khi đến cúng chùa thì thay vì tự tay mình bỏ vào thùng phước dương, ta hãy cầm tiền đưa cho đứa con, đứa cháu và hướng dẫn chúng làm công việc ấy. Cũng một số tiền ấy thế mà ta làm có phương pháp, hai phước báo có mặt. Phước báo thứ nhất là do mình có lòng phát tâm và có cái tâm hướng dẫn con em. Phước báo thứ hai là giúp con em mình là tùy hỷ công đức và trực tiếp làm, cho nên được cộng hưởng tương tự. Đó là cái nghệ thuật tăng trưởng phước báo từ một hành động, từ một số lượng, từ một cái tình huống việc làm cụ thể. Và việc tham gia như thế nó sẽ mở tâm tình người ở con em chúng ta rất là nhiều. Thứ bảy, mục đích của việc hướng dẫn con em đến chùa là để tạo dựng sự nghiệp tự lập cho anh em. Thì các vị Phật tử nên trích dẫn một số câu kinh pháp cú, trong đó có nội dung khích lệ: tuổi trẻ mà không học, lớn lên á giống như là con trâu to, sức khỏe thì dồi dào, thân thể thì mạnh, nhưng mà lại có một cái khối óc rỗng không. Truyền trao cho con em mình những chiếc chìa khóa nhận thức như vừa nêu đó sẽ giúp cho con em có được cái tinh thần là phải lấy giáo dục làm nền tảng để thăng tiến. Các quốc gia thuộc thế giới thứ ba bao gồm có Việt Nam sở dĩ nghèo là bởi vì chúng ta không đề cao vai trò của giáo dục. Một mặt chúng ta bị ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh ngoại xâm bởi một số nước lân bang và những nước ngoại xâm cường quốc khác, nhưng mà không vì thế mà chúng ta đổ lỗi cho chiến tranh để không phát triển giáo dục. Các quốc gia tiến bộ đó, người ta đầu tư vào giáo dục với một ngân sách rất là cao, nhờ đó dân trí được phát triển. Và ở phương Tây người ta cũng khích lệ bất cứ một người nào có đồng lương là phải đóng thuế cho hoạt động giáo dục, mặc dù mình không hề có con em đi học. Và nhờ cái dịch vụ đóng thuế đó mà việc phát triển giáo dục nó được đề cao, cho nên trí thức của các công dân á được đề cao tốt. Thì trong đạo Phật á, vai trò của tri thức nó được Đức Phật xem như là sự nghiệp, và ngài đã dùng một cái từ thành ngữ như thế này: duy tệ thị nghiệp, trí tệ là sự nghiệp. Đừng nên hiểu đó là câu nói dành cho các người tu. Trí tệ hiểu ở mức độ đơn giản nhất và gần gũi với cuộc sống nhất là kiến thức về phương pháp dẫn đến sự thành công. Mà bất cứ một lĩnh vực nào, ở vai trò gì, người nào đánh mất chiếc chìa khóa tri thức phương pháp đó sẽ tốn mất nhiều thời gian, sự đầu tư và công sức, nhưng không thể nào đảm bảo được sự thành công trong tầm tay của mình. Do đó là các bậc phụ huynh ta phải truyền trao cái kinh nghiệm về chiếc chìa khóa này. Thứ hai, Đức Phật nói rất rõ, trí tuệ thể hiện qua sự học lòng hiểu nhiều là một trong bảy tài sản của bậc thánh. Và do đó khi áp dụng trong bối cảnh của người tại gia, người có tri thức vững sẽ có được một cái tài sản hạnh phúc phước báo, đó là sự thành công. Có kiến thức là có con đường, có con đường là có thành công. Sự tiếp nối và kéo theo sau này đó, nó trở thành như là một cái quy luật của nhân quả và duyên. Cho nên đó, phải làm sao để giúp cho con em hiểu rõ được vai trò của kiến thức trong việc tự lập. Ta cũng nên khích lệ cho con em hiểu được những triết lý mang tính biểu tượng trong đạo Phật, ví dụ như là hoa sen tượng trưng cho niềm tin về tiềm năng, và phát triển nó trở thành là một hiện thực. Còn ở dưới bùn, còn ở dưới mặt nước, ngồi lên trên mặt nước, nở được vài cánh, nở được một phân nữa, nở được trọn vẹn, thì chúng đều giống nhau ở chỗ là búp sen và hoa sen đều có gương, nhụy, cánh và hạt. Điều đó cho thấy rằng là cái tiềm năng về sự giác ngộ, mà ở đơn giản là tiềm năng về tri thức phương pháp, tri thức chân chính, tri thức đạo đức, tri thức về nhân cách, là có sẵn trong mọi con người, nam hoặc nữ, lớn hoặc nhỏ, bất luận màu da, sắc tộc, vân vân. Và làm thế nào để giúp cho chúng có được cái niềm tự tin và trao cho chúng một chiếc chìa khóa để mở cửa các tiềm năng đó, để có được tinh thần tự lập. Trong rất nhiều các bài kinh, đặc biệt là kinh Thiền Sinh, Đức Phật dạy một trong những trọng trách mà cha mẹ phải truyền dạy cho con, đó là hướng dẫn con nghề nghiệp ổn định để con được tự lập. Giao cho con một gia tài thông qua sự thừa kế, con em có thể tiêu xài hoang phí và đánh mất tương lai, bởi vì chúng sẽ không biết trân quý sức mồ hôi và lao động chân chánh của cha mẹ đang khi hướng dẫn nghệ thuật để đạt được các giá trị tương tự. Chúng sẽ có được một cái hướng đi rất vững chãi trong cuộc đời. Có thể nhiều cha mẹ trải qua giai đoạn chân lấm tay bùn và bây giờ được thành công, không muốn con em của mình phải vất vả như mà mình thời xưa, cho nên cuối cùng đã tạo ra các cậu con trai công tử bột, tạo ra các cô công chúa tiểu thơ không biết làm gì hết, thậm chí đụng đến móng tay cũng không biết nữa. Thì như thế là chúng ta đang nhồi sọ một chủ nghĩa hưởng thụ cho con em của mình trên nền tảng của sự ý lệ vào uy danh và thành công của cha mẹ. Do đó phải làm sao hổ phụ sanh hổ con. Con nhà Phật tử không giống lông phải giống cánh. Tức là tự lập đó là bản chất của đạo Phật, đó là tự giác. Và việc hướng dẫn như thế thì con em của mình sẽ định hướng được đề nghề nghiệp trong tương lai rất là vững chãi. Tinh thần tự lập đó sẽ giúp cho mình khỏi phải lo. Đến tuổi 20, 22, sau khi tốt nghiệp được đại học, thì con em chúng ta đã có được nghề ổn định, chẳng những tự lo mà còn chia sẻ 25% từ lợi tức lao động chân chính của mình dành cho việc hiếu thảo, dành cho cha mẹ như Đức Phật đã hướng dẫn. Vì đó, giới thiệu và hướng dẫn con em vào đạo sớm chừng nào thì cha mẹ có được nhiều phúc báo và khỏe chừng đó. Công việc đó chỉ là một thói quen thôi, bằng một nhận thức đúng, chứ đâu đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều. Còn chờ đến 13, 14 tuổi khi chúng đã có những cái thói quen xấu rồi mới bắt đầu định hướng thì quá muộn màng. Có rất nhiều cha mẹ do vì ít thời gian trở nên bất lực hoàn toàn trước thói hư tật xấu của con. Bây giờ đứa con đã trở nên thành một con nghiện, phải mất đến dài 3 năm trong trung tâm để mà cai nghiện. Trở về lại gia đình phải mất thêm một thời gian tối thiểu dài 3 tháng để hội nhập. Vì đó tương lai hoàn toàn bị đánh mất. Phần lớn con em của những gia đình sang trọng, đại gia và vai trò xã hội cao đó, thời gian dành cho con em quá ít, cho nên chúng bị hư đốn nhiều hơn. Thống kê xã hội học trong nước và nước ngoài đều cho một kết quả tương tự. Do đó làm cha mẹ trên tinh thần là một Phật tử đó, thì ta phải dành thời gian những mâm cơm gia đình để truyền trao những kinh nghiệm cho con và hướng dẫn con em đến chùa. Và đây là một cái điều mà hiện nay đó, so với các tôn giáo khác thì người Phật tử chểnh mảng vai trò và trọng trách này nhiều hơn là tín đồ các tôn giáo khác. Phần lớn các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng nhưng không có tâm linh.
chỉ có tổ chức chứ không có một cái nền tảng đạo đức vững chãi để giúp cho con người được hạnh phúc đích thực. Ấy thế mà đó, cái tổ chức này tốt, cho nên đó, họ đã hướng dẫn con em của họ trở thành tín đồ từ nhỏ, đến các ngôi nhà thờ, đến các đền thờ của Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo. Chúng ta thấy giới trẻ tham gia rất nhiều, và phần lớn là người nam. Đang khi đó đạo Phật là một nền minh triết với ba đức tính bi, trí và dũng. Trí và dũng hai yếu tố phù hợp với giới nam. Bi đó tức là tình thương yêu, giúp đỡ người ta vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì nó thuộc về là cái mẫu số chung của cả nam lẫn nữ. Như vậy qua cái kiền ba chân này, chúng ta thấy là cái đức tính giáo pháp nó phù hợp với nam giới và giới trẻ rất là cao. Ấy thế mà do vì thiếu trọng trách hướng dẫn từ nhỏ, phần lớn con em chúng ta không đi chùa. Chúng ta không thể nào đổ trách nhiệm đó cho ai khác ngoài chính bản thân mình. Trong các nước Phật giáo Nam Tông, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và ngày nay khi giáo pháp này truyền bá ở tại các nước phương Tây, bao gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, thì giới trẻ đi chùa và tham gia các sinh hoạt Phật pháp rất đông. Đang khi đó, các nước Phật giáo Đại Thừa bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên thì hầu như không bận tâm đến giới trẻ, và do vậy nó dẫn đến một sự tổn thất rất lớn là chúng gần như là sống với bản năng ngoài các kinh nghiệm giáo dục được truyền trao ở trường lớp. Đó là chưa nói đến những cái hậu quả bị nhồi sọ bởi chủ nghĩa học tiếp theo các giai đoạn lịch sử. Ví dụ như khi tuổi trẻ nào mà bị nhồi sọ tôn giáo là thuốc phê của quần chúng rồi đó, thì về sau này rất khó có thể mà đến với đạo Phật được, huống hồ là các tôn giáo khác. Đang khi đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà đạo Phật là một cái phương cách sống, là một cái con đường chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, là một cái nghệ thuật để mình làm chủ vận mệnh và bản thân, là một cái phương pháp để giúp cho con người sống hạnh phúc trên nền tảng tôn trọng luật pháp và tự lập. Do đó việc mà hướng dẫn và giáo dục đạo Phật cho con em sẽ giúp cho con em định hướng được tương lai của mình bây giờ và tại đây. Ai làm được như thế thì hạnh phúc trong gia đình sẽ được trọn vẹn và tràn đầy. Tôi rất mong qua bài chia sẻ pháp thoại này đó, tất cả quý Phật tử trở nên có trách nhiệm hơn, cam kết hơn trong việc hướng dẫn con em mình trở thành Phật tử từ trong bào thai, và chính thức trở thành Phật tử thông qua một lễ quy tâm bảo ở 4 năm tuổi đầu trong cuộc đời. Và có được như thế đó thì cả một gia đình chúng ta đều hướng về một hướng, đó là an lạc, hạnh phúc và phước báo tràn đầy. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.